thì như vậy tăng động mới thấy chứ có gì đâu, phải không? Nếu mà tăng tăng động thì không có bao giờ thấy sự gòn được hết, ngồi đây mà thấy được sự gòn là do tăng động, phải không? Đó, vì vậy cho nên là do có tâm động rồi mới có hay thấy, nếu tâm không có động thì không có thấy. Nó rõ ràng như vậy. Cái thứ ba đó là cảnh giới tướng, mà nếu có cái hay thấy rồi thì liền có cảnh giới gì do động, cho nên có đứng là có hay thấy, mà có hay thấy thì liền sau đó có cảnh giới theo. Do y hay có hay thấy mà cái cảnh giới loạn hiện, lìa có thấy thì không có cảnh giới. Bởi vì tâm vừa động đó có cái nghĩ về Sài Gòn, và nghĩ về Sài Gòn đó là cái hay thấy, thì cái cảnh Sài Gòn liền hiện ra với mình. Nếu mà mình dừng cái hay thấy lại, không nghĩ về Sài Gòn đó thì cái cảnh Sài Gòn liền mất. Đó là lấy cái tâm nguyện hiện tại để biết lưu về quá khứ, không biết từ vô thủy nào đó tới giờ cũng giống như vậy. Nó do cái tâm động, động cho nên có hay thấy, hay thấy thì liền thấy cảnh giới. Do đó mà có cảnh giới chúng sanh. Thì ở đây ngài nói không khác gì với trong kinh Lăng Nghiêm hết, phải không? Trong kinh Lăng Nghiêm từ cái giác minh rồi khởi minh lại cái giác, khởi minh là cái minh giác, đó là giai đoạn thứ nhất, gọi là gì tướng, gọi là vô minh nghiệp tướng, tức là cái niệm mà dưới khởi ban đầu đó là vô minh nghiệp tướng, là cái động ban đầu. Rồi tới khi mà có cái vô minh nghiệp tướng rồi thì liền tới cái thứ hai nữa là năng kiến tướng, năng kiến tướng. Tại vì có trí niệm rồi liền có cái hay thấy, mà có hay thấy đó, hay thấy tức là liền có cảnh giới để bị thấy. Vì vậy cho nên đến cái thứ ba là cảnh giới tướng. Vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm nó do giới động mà cho lại cái tánh giá đó, cho nên mới có cái năng kiến, có cái vọng kiến. Bởi vọng kiến cho nên có hư không, có hư không rồi liền có thế giới, phải không? Đó là cái chiều đi như vậy, mà gốc từ cái động mà ra. Thì bây giờ chúng ta không thèm dùng cái gì suy nghĩ bên ngoài chi cực cực, mà cứ lấy tâm niệm mình về ngồi thiền là mình thấy rõ cái đó. Nên là vừa ngồi yên lặng, tâm không nghĩ gì hết, bất giác cái dối niệm nghĩ gì Sài Gòn, phải không? Bất giác cái nghĩ động lên cái niệm đó, mình đâu có chú ý nghĩ ngồi thiền, chứ có chú ý để nghĩ mà không chú ý nghĩ, mà đời sau nó bỗng nhiên như ý là phải cái đó ai chứ đó. Cho nên dùng cái bất giác đột nhiên nó dối lên, không có, nhưng mà tại vì cái thanh tịnh không giữ tự thánh nó, cho nên đột nhiên có cái giới niệm lên. Và giới động lên cho thì có cái hay thấy, mà có hay thấy liền có cái cảnh để thấy, vừa nghĩ tới Sài Gòn liền cảnh Sài Gòn hiện ra như thế nào. Thì như vậy đó là tâm cái tam tế này mình thấy rõ ngay trong tâm niệm của mình. Và từ trong tâm niệm đó nó đi lành ra tới hành động, tức là từ đây về sau. Vì do có cảnh giới duyên lại không ra thái cái thứ tướng, vậy khi mà có cái cảnh giới đối đãi cái năng kiến rồi thì lúc đó liền có thái cái tướng. Trước nói thế nào là có, một đó là thứ tướng y nơi cảnh giới tâm khởi không được, ái cùng bất ái. Cái trí tướng này, cái tướng này đừng có nói là cái trí mà của hồi hôm qua học đó nha. Cái trí tướng này, trí mà nó thuộc về cái gì? Tức là vọng thức, chứ không phải trí mà thuộc về cái trí mà bất động ở đằng trước. Trí tướng này tức là chỉ cho cái vọng thức phân biệt. Do có cái vọng thức y như cảnh giới rồi khởi ra cái tâm phân biệt, cho nên mới sanh ra yêu ra trước. Thì như vậy đó là cái tướng thô, cái tướng thô thứ nhất. Thì ví dụ nghĩ như chúng ta bây giờ ban ngày đây, mắt mình thấy sắc thấy cảm, thì do mắt mới cảm đó, cái là tâm mình mới khởi phân biệt, phân biệt cảm. Vì ngoài có cảm, tâm này có cái mắt thấy, hai cái nó đối đãi nhau cho nên khởi cái tâm phân biệt. Mà khi khởi tâm phân biệt rồi, sanh ra yêu hay là ghét, thì cái giai đoạn đó là thuộc về khô rồi, phải không? Nó có hình tướng đối đãi đầy đủ, đó là cái tướng thứ nhất của cái sáu cái khô. Bây giờ tới cái tướng thứ hai, hai đó là tương tục tướng, đó là cái tướng tiếp nối. Vì y nơi trí mà sanh ra cái khổ vui kia, cái giác tâm khởi niệm tương ưng không đoạn, đó. Bởi vì có cái phân biệt, cái trí, đây dùng chữ trí như sự thật, có cái thức phân biệt, ưng trí, cái thức phân biệt đó mà sanh nó có khổ, có vui. Rồi cái giác tâm, chữ giác này là vọng giác này, cái tâm vọng giác đó, nó khởi niệm, cái tâm vọng giác khởi niệm, nó tương ưng, tiếp nối không dứt. Thí dụ như bây giờ, tôi nói cái cảnh khổ, thí dụ như giờ có một xe diện, Phật tử, sáng hay sách giỏ ra ngoài chợ mua đồ, ra mua đồ không biết, vô ý hay là hữu tình, mà chặt cho cái cô bán hàng đó chửi cho một mắt chửi rồi cái nỗi giận tự lại đó để rồi rốt cuộc là dành tới giờ thì thôi rút về. Khi rút về rồi đó thì lúc đó là sao, thì cái cảnh đó là cái cảnh mà chửi lộn ở giữa chợ là xấu hổ, là cảnh khổ, phải không? Rồi về là cái tâm từ ở chợ về tới nhà nó có chứa tới cái cảnh đó nữa không? Tức là nó tương ưng luôn cái cảnh đó, tôi ra rồi cũng nhớ cái câu nói cho người đó, cái câu mình trả lời, nhớ cái hình ảnh mình với người đó luôn luôn, nhớ rồi tới về và tới chiều tới tối tới hai ba ngày cũng còn nhớ nữa, phải không? Đó tương tục, đó là cái cảnh khổ tương tục hoài cũng mất nha. Vì vậy cho nên gọi là tương tục tướng là vậy đó. Cái khi mà tập có gặp cái cảnh khổ, cái cảnh vui gì rồi thể nghiệm luôn luôn tương ưng cái cảnh đó, không quên. Và ngược lại nó gặp cảnh vui, ví dụ như mà bây giờ là hôm nào đó bất chợt ra ngoài chợ cho vuông tính vô số, cái hôm nào nó sở là trúng rồi, thì từ khi mà trúng hồ trúng ra thì từ đó thì tới nhà đi lãnh tiền xong mình tới giờ nào quên không, cái vui nó cũng nhớ lãnh mấy chuyện mấy chuyện ôm tới anh vui trong lòng hoài, thành ra cái vui nó cũng tương tục mãi không hết đó. Thì như vậy cho nên cái đó gọi là tương tục bất đoạn, nó không có dừng, không có dứt. Mà nếu vậy rồi thì thành ra cái khổ cái vui nó chứ nó làm cho mình tiếp nối cho tâm tâm, nó không có dừng được cái dòng sinh diệt đó. Đó là cái thứ hai. Đến thứ ba là chấp hữu tướng, y nơi cái tương tục duyên nghiệm cảnh giới, rồi trụ từ nơi cái khổ vui, rồi tâm khởi ra cái đấm trước. Trụ từ cái khổ vui rồi tâm khởi ra đấm trước. Bây giờ y theo cái tâm tương tự cái trước đó, giờ cái chấp, chấp cái được cái mệnh, chấp cái mất của mệnh. Ví dụ như là y theo cái tâm tương tự mà nhớ cái chuyện như tôi bán hàng chửi mình đó, nó chứ nhớ là thành ra rồi coi tôi đó là người gì, người thù của mình, chấp chặt như vậy. Thì khăn khăn từ đó, vì sao gặp mặt từ đó là sao? Nếu là có ngó thì ngó lầm nửa con mắt, phải không? Chứ không có nó chọn con mắt đầu. Đó, thì như vậy đó là chắc chặt. Còn nếu mà y cái vui của mình cho mình là tính chó, mình là tự thứ rồi, thì từ đó thì sao đi cũng cái mặt làm sao? Ngó lên trời. Thì như vậy là tính chắc mình là nhà giàu rồi, mình là tự thứ rồi. Cho nên nghĩa là vừa có cái khổ vui tương tục đó, cho nên chấp chặt cái cảnh đó, không có bỏ, đánh giết vào cái cảnh đó. Đó gọi là chấp thủ tướng. Đến cái thứ tư là chế danh tự tướng. Chế danh tức là chấp về cái tướng danh tự, y nơi cái vọng chấp, rồi phân biệt giả danh ngôn tướng. Như vậy đó, hồi nãy là mình y nơi cái cái chỗ mình chấp thủ, rồi mình đặt ra cái danh tự, đây là kẻ thù, kia là người ái, vân vân, phải không? À, đặt cái người nào mà làm cho mình khổ, mình chấp người đó là kẻ thù mình, thì mình đặt cái tên họ là kẻ thù. Còn người nào giúp mình bị diệt thì đặt tên đó là người ơn. À, rồi như vậy rồi bám vào trong cái danh tự, cứ từ đó vì sao mắc kẹt. Ngồi thiền trước thì lát tôi nhớ cái gì? Nhớ tên cái kẻ thù, phải không? Nhớ tên người ơn. Như vậy tức là cái loạn tưởng mình do cái cấp danh tự nó dưới khởi, nó là cái thứ tư. Đến cái thứ năm đó là khởi người tướng. Mà nếu chấp danh tự cho đây là kẻ thù, cho kia là người ơn thì tất nhiên thù thì phải lo trả, ơn thì phải lo đền, phải không? Cho nên đi tới cái khởi người tướng và y như danh tự kia, và truyền theo danh mà chấp chí tạo các thứ nghiệp, y theo cái danh tự đó. Người nào người thù của mình thì đã tiền vui này thế nọ đó mà trả, thì tất nhiên tiền vui trả thù là tạo nghiệp. Còn người ơn thì tìm cách nào để đền đó, thì đó cũng là nghiệp, mình đừng nghĩ thiện. Thì như vậy là nói ở trên cái việc ân thù, còn nói trên cái việc khổ vui cái thế gian cũng vậy. Mình chấp cái này là khổ, mình nhận kia là vui, thì khi mình nhận đây là khổ thì tất nhiên phải tìm cách mà tránh. Nhận kia là vui thì phải tìm cách mà được, mà cầu. Thì khi mà cầu cái vui đó mà gặp cầu mà không được thì sao? Thì khổ. Còn nếu cầu được thì tháng thì con ngoài thì đều là lối tạo nghiệp. Vì vậy cho nên nó là khởi nghiệp tướng. Mà đã khởi nghiệp tướng, cầu được những cái thế gian, thỏa mãn những cái sở thích của mình, thì sẽ tới cái gì nữa? Là tới cái thứ sáu là nghiệp hệ khổ tướng đó. Tôi cái nghiệp nó trói buộc cho nên mang cái tướng khổ. Do y nơi nghiệp mà thọ quả báo, không có được tự do. Thì như vậy nếu mà mình đã theo nghiệp, mình đã chấp danh rồi tạo nghiệp, mình đã tạo nghiệp thì theo nghiệp nó lôi đầu mình đi. Nếu là tạo nghiệp gì nó lôi đầu mình tới chỗ đó, thì như vậy tạo nghiệp rồi thì nó kéo mình ra ở đây, chứ không có chạy đâu khỏi hết. Hoặc là ra nơi này, hoặc là đến nơi kia, đều là theo nơi nghiệp của mình mà đi. Thì quý vị thấy cái dòng luân hồi tới đây nó sao? Đó, tới đây là tới cái chỗ mà nó cứ nó kéo mình quanh giúp không nổi đó, thấy chưa? Đó là cái kết quả mà hiện giờ chúng ta đang chịu đó, phải không? Mà cái kết quả đó là do chúng ta đi từ cái lúc tan tế rồi lần cái lực thô, tới cái thô chót là cái thô dẫn chúng ta lâm quanh trong sanh tử. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu hành của chúng ta thì phải đi ngược lại cái chiều lực thô này, đến cho chỗ cuối cùng là cái tam tế, mà cái tế chết đó cho hết thì tức là trở về tới nhà trên cái gì hết. Nhưng mà bây giờ đây, nếu mà chúng ta đi cái kiểu mà từ cái lực thô trở về tới tam tế là nó cực quá đi, nó dập do. Cho nên cái lối đi thắt như nhất là nó như cái tế thứ nhất là mình chẳng đứng y lại để thầy thôi. Thầy cái dòng lực thô dân dân nó không có gây nên nữa đó. Cho nên bây giờ chúng ta đặt cái lối đi thắt đi cái đường chiên, thấy không? Đi đường chiên là chẳng hơi cái chứ cái động cơ mà dưới lên đó, là chẳng nó lại, chẳng đứng nó lại cho biết rồi. Thầy sáu cái thô nó rã rồi đó. Rồi ba cái tế thứ nhất sạch. Thì như vậy đó là đi được tắt duy nhất. Thì quý vị nhớ kỹ lại từ khi khởi nghiệp cho tới lúc họ báo thì tất cả không có khác nhau. Nhưng mà cái nghiệp hiện giờ chúng ta mang ở đây thì gốc nó từ một cái gì? Từ một cái động. Gốc từ một cái động mà nên, chứ không có gì hết. Thì bây giờ nghĩa là muốn cho hết nghiệp thì phải giúp cái động, còn nó để nuôi dưỡng cái động là còn nghiệp. Như vậy thì quý vị cả ngày cả đêm cả năm cả tháng phải làm cái gì đây? phải động hay là phải bất động. Thị già trí như vậy biết cái nguyên tắc linh hồn rồi, thị già là đau nạn nằm đó mà thấy cái tâm mình nó cứ động hoài thì biết nó sao. Đó tức là biết cái mình còn đi nhớ chứ mình chưa chịu dừng đâu, phải không? Còn nếu mà mình dành tắt thở mà mình lặng lẽ như nó tắt mình không cần để ý tới nó thì như vậy thì tức là sao? Dòng linh hồn nó rã rời, phải không? Không cần dính gì nữa. Như vậy đó là một lẽ chân thật không có dấu. Như vậy thì cần phải hỏi ai? Dầu có người viết tiên tri tôi cũng không cần hỏi nữa. Phải không? Cái hiện tượng đó nó rõ ràng, nhìn nó là biết. Ai mà biết được mình? Vậy đó mà người tu mình không chịu giết mình mà cứ đi hỏi người ta hoài. Nghe ai đó là giỏi cũng đi hỏi, nghe ai là coi quá hay cũng đi hỏi, nghe ai đổ tử như giỏi cũng đi hỏi, dần dần hỏi hoài mà không chịu hỏi lại mình. Mình mới biết mình hơn ai hết chứ. Bây giờ mình muốn đi trong đường linh hồn nữa hay không nè, thì cứ nhìn với mình. Mình đi đường làm hay đường dữ cũng nhìn với mình, thấy không? Còn nếu mình không muốn đi nữa thì dừng lại, tỉnh là mình. Chứ có ai mà làm chủ mình được đó. Vậy mà không chịu hỏi mình, chỉ hỏi tất cả người ở ngoài. Như vậy có phải lầm không? Rồi gặp người ở ngoài hay giả mình thì sao? Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta bị lầm lẫn. Cho nên người tu chân chánh, hiểu đạo thực tình rồi thì không có lo sợ cái gì hết, mà chỉ lo sợ cái tâm mình còn động, phải không? Tâm mình còn động là cái đáng ngại hơn hết thôi, chứ còn không có ngại cái gì. Cái gì bên ngoài cũng là cái hiển quá mà, cái thiệt đó. Chỉ cái tâm mình động đó nó mới kéo mình đi. Còn nếu tâm mình hết động thì tự nhiên thanh tịnh, không còn cái gì lâu gì nữa. Thì đó là cái gốc của tu hành. Ai muốn cầu giải thoát thì cầu như vậy đó. Chứ lâu lâu nghe khi nào tu hành chút ít nói được chuyện quá khứ gì la gì lạ lạ đó, chạy lại coi chưa thầy coi giùm con tu được không. Thì quý vị nghĩ coi tu được không thì sao? Rồi nếu ông thầy nói tu được về tu cũng chắc gì đã được, còn nói tu không được tôi về chán nó cũng tu thì có nguy chưa. Cho nên chúng ta cứ dòm lại tâm chúng ta coi chúng ta làm cái gì, rồi cái đó biết làm hay không muốn làm tự mình quyết định lấy, chứ ai mà định đoạt cho mình được. Đó là cái chỗ thực là cội nguồn mà nhiều người tu không chịu tin, rồi chỉ tin cái bên ngoài không. Do đó mà từ một cái lầm đi tới nhiều cái lầm cũng gấp tại cái chỗ này. Nên biết vô minh hay tâm tất cả cái pháp nhiễm, do tất cả cái pháp nhiễm đều là cái tướng bất giác. Bởi vô minh cho nên sanh ra tất cả cái pháp nhiễm ô, và tất cả pháp nhiễm ô ấy đều là cái tướng của bất giác hết chứ không có gì hết. Thì như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa nó là tâm dòng luân hồi của chúng ta rồi. Bây giờ muốn trở lại thì theo đó mà đi, mà giết. Rồi tiếp. Đây là giải thích cho chúng ta thấy thêm cái ý nghĩa của cái vô minh cùng với tấm giá, phương diện nào là đồng, phương diện nào là bất đồng. Lại nữa, giác cùng bất giác có hai thứ tướng. Thế nào là hai? Một đó là đồng tướng, hai đó là dị tướng. Vô minh với bất giác nó có hai tướng. Một là tướng đồng, hai là tướng dị. Đồng tướng á, chỉ như các cái món, các cái thứ đồ bằng gạch đều đồng cái như tướng như cành. Như thế vô lậu vô minh các cái thứ nhị quyển đều đồng cái tánh tướng chân như. Thì ở đây nói về cái tiếng đồng. Tại sao mà nói rằng vô bất giác và giác cái tiếng nó đồng? Thì ta dùng cái thí dụ như ở lò gốm, người ta móc đất về, người ta nắn ra nào là tô, là chén, là nồi, là ơ, đủ thứ gì đó. Rồi mỗi thứ người ta có nhuộm thứ màu khác nhau, nhưng mà đứng về mặt đất ấy, thì nó đồng hay khác? Tuy có bao nhiêu hình tướng sai biệt, lớn nhỏ, trên láng hay là nhóm có khác nhau, mà cái thể đất không khác. Vì đứng về thể đất thì nói cái tướng của tất cả thứ là đồng, phải không? Đứng về thể đất thì nói là đồng. Thì như vậy, tuy nhiên giác và bất giác không phải một, nhưng mà bất giác không rời thể giác, vì vậy cho nên nói nó là đồng. Đồng là vì sao? Vì không có cái giác thì đâu có khởi bất giác. Vì vậy nên hai cái ấy không rời nhau, thành ra nói đồng. Hay là chúng ta dùng cái thí dụ khác nữa, thì như nhìn xuống biển thấy lớp lớp sóng, thì khi chúng ta thấy lớp sóng, mỗi lượng sóng có nhỏ có lớn sai biệt, nhưng mà trên bao nhiêu sóng đó cái thể nó đồng nhau, cái thể nó vẫn là đồng. Đồng là thể nước, phải không? Cho nên nước là sóng đứng về cái thể nước thì là đồng. Nhưng mà trên phương diện sóng, lượng lớn lượng nhỏ thì sẽ thấy nó biệt hay là nó dị. Vì vậy cho nên khi mà nói đồng đó là đứng về thể mà nói. Thế nên trong kinh y theo cái nghĩa này nói tất cả chúng sanh chưa nay thường trụ vào nơi niết bàn, pháp bồ đề không thể tu, không thể tạo tướng, trí kính là không được, cũng không có cái sắc tướng có thể thấy, mà có cái sắc tướng thấy đó chỉ là tùy theo cái nhiễm nghiệp chuyển tạo ra, không phải là cái tánh, cái tánh trí sắc bất không. Để do cái trí tướng nó không có thể thấy. Như vậy đây là ngài giải cho chúng ta khỏi nghi ngờ trong kinh. Bởi vì trong kinh thường nói tất cả chúng sanh xưa nay là thường trụ vào niết bàn, pháp bồ đề không thể tu, không thể tạo tác duyên danh, cứu chính là không thể được. Nghe nói như vậy thì chúng ta lấy làm lạ, tại sao mà không thể, chúng ta xưa nay thường trụ, mà thường trụ mà sao mình luân hồi, phải không? Mình đang luân hồi nói xưa nay thường trụ là nghĩa là pháp. Vì vậy cho nên chúng ta không thể hiểu được kinh. Cũng như trong kinh nói là tất cả chúng sanh đều vào niết bàn, không cần phải vào nữa, đã vào mới là không cần phải vào nữa. Mình vào nào đó, mình thấy mình đưa nó trong kinh tử mà nói mình vào niết bàn, thì đó là để thấy rõ kinh sở dĩ nói như thế, đó là đứng về tự tánh mà nói. Tuy nhiên chúng ta đang ở trong vòng sanh tử đau khổ, nhưng mà cái tự tánh thanh tịnh niết bàn nó có mất ở đâu, phải không? Cũng như tự nhiên sóng đang nổi ầm ầm trên mặt biển, mà cái tánh nước mang theo sóng có mất ở đâu, phải không? Đó. Vì vậy nên đứng về tánh nước thì sóng ầm ầm đó mà nói nước vẫn là lặng lẽ. Tuy sóng ầm ầm mà nói nước vẫn là lặng lẽ, và là đứng về tánh nước mà nói. Còn chúng ta tuy đi lăn lộn trong dòng luân hồi mà Phật nói chúng ta thường ở trong niết bàn thường trụ, thì như vậy để thấy rằng khi nói câu đó là đứng về thể tánh mà nói, chứ không phải theo cái nghiệp tướng mà nói. Và cái nghiệp tướng của chúng ta là cái nghiệp tướng duy nguyễn, không có thiệt. Vì vậy cho nên đến câu sau nói là sở dĩ chúng ta thấy có sắc tướng khác đó, là chỉ theo cái nghiệp nguyễn, nghiệp nhiễm nguyễn của ta mà thấy, chứ còn cái tánh của trí sắc thì nó là không. Cho nên về cái trí tướng không thể thấy, nghe không? Cái trí tướng là ta không thể thấy. Cũng như giờ chúng ta thấy sống ầm ầm đó là thấy theo cái nổi dậy do gió thổi mà, phải không? Chứ còn cái thể của nước nó đâu phải là ầm ầm, thể nước nó là lặng lẽ, mà bây giờ do gió mà dậy cho nên nó nổi ầm ầm. Vì như vậy chúng ta tự thể thanh tịnh bản thân mình, nó không có sao chiếm, nó không có loạn động. Bởi không loạn động cho nên nó không phải là nghĩa, bởi không phải nghĩa cho nên nó không phải là luân hồi. Mà bây giờ chúng ta tại vì theo nghĩa nên thấy nó luân hồi. Thấy luân hồi là thấy theo cái nghĩa của chúng ta, chứ không phải thấy theo cái trí thể của chúng ta, phải không? Người nhìn vào trí thể chúng ta thì thấy chúng ta thường ở trong niết bàn. Thành nó thường ở niết bàn mà không biết niết bàn gì hết. Đó là tại vì đương trải thân nghiệp. Cũng như nếu hôm nào chúng ta ngủ trưa, ngủ trưa là ngủ sai với chúng ta chim bao. Khi đó ở trong nhà chúng ta có 5-3 người ngồi ăn trầu hút thuốc nói chuyện, mà mình chim bao mình thấy cảnh giới khác với những người đó, phải không? Và mấy người ăn trầu hút thuốc nói chuyện trong lúc họ thích đó, họ thấy mình cũng ở cùng với cảnh họ chứ khác gì đó, phải không? Nhưng mà lúc mình chim bao rồi mình thấy khác là thấy cùng. Mình thấy cái cảnh riêng của mình đang chim lao hoặc như hoặc khổ thế này thế nọ, mà mình không hiểu gì về cái cảnh thức mà thân mình đương nằm ở chỗ xung quanh người họ đương nói chuyện đó, phải không? Không hiểu gì hết. Nhưng mà những người đương nói chuyện đó biết giả biết là mình đang ở trong cảnh của họ, chứ đâu có mất. Thì như vậy để thấy rằng cái việc mà nó làm cho chúng ta luân hồi sinh tử đây, cái nguyên động cơ nó là cái động, nó bởi cái động, động thì có cái nào là thiệt, phải không? Động là đâu có cái gì là thiệt, bởi động không thiệt cho nên gọi nó là quyển, mà theo cái quyển đó cho nên chúng ta mới thấy như thế này. Chứ còn cái bất động đó thì nó không có tướng, nó không có tướng cho nên cái đó không thể thấy được, mà cái đó là trí. Nên nói tới cái nghiệp thì quý vị thấy ngay trong cái động đó mà nó làm cho chúng sinh tạo ra bao nhiêu cái nghiệp tướng sai việc. Thì như bây giờ chúng ta thấy khi nước là chiếc xe sửa soạn chạy thì nó phải làm cái gì trước? Phải nổ, phải không? Má nó cứ nó nổ lạch ạch rồi thì nhiên hậu cái bánh nó bắt đầu lăn, phải không? Có chiếc xe nào máy không nổ là bánh lăn được không? Nếu có thì bao nhiêu người chạy tiếp, phải không? Thành ra nếu nó có thể nó đi được, đi chưa được là do nó có cái nổ máy, nổ máy rồi mới khởi sự đi, chứ còn không có nổ thì nó đi không được. Giờ bây giờ chúng ta thấy tất cả cái sự hiện ở thế gian này cũng vậy, do cái động trước rồi mới theo đó mà chuyển. Thì như vậy cái gốc cái luân hồi là từ cái đó rõ ràng. Gốc tạo nghiệp thiện ác xấu tốt là do cái nghiệp, mà nghiệp là từ cái động mà ra, không có khác. Do đó mà mình biết rõ khi mà trở về cái trí thanh tịnh pháp thân thì cái đó nó không có hình sắc, nó không có sắc tướng, cho nên không ai thấy được nó. Để không thấy được nó cho nên tôi biết có nhiều khi tôi nói sơ sơ là có lắm gì cứ nhận ra mình có cái đó, nhưng mà nhận ra là ít dễ đây, hơi phai hơi yếu. Cái người tin như hồi nghe tin mười mà chừng 5 ngày về sau còn có 6, rồi 10 ngày thì còn có chừng 4, mà nếu chừng tháng thì còn có chừng 1-2. Là tại sao nó giảm xuống nhau vậy? Bởi vì hồi nghe thì dùng cái lý trí mà nhận á thì cảm thấy có, nhưng mà về thấy thì không thấy.
phải không? Dưới nó có, không thấy gì, không thấy dưới tụi lên cái gì. Nó phải thấy nó hàng hàng toàn loài á, thì đó có đúng. Bởi vì nhận có cái đó mà không thấy nó, và không thấy nó ở giữa tụi lên. Chỉ như cái người mình hết sức là thương, anh em là phải dẫn là chỉ là đây là anh với chú, là em chú. Là tôi thích đó, nói vậy cho mình nhận được, như vậy là anh em tôi thương người đó lắm. Ở dẫn thì tôi mất tháng, hai tháng, ba tháng không thấy nữa, thì cái lòng thương mình sao? Hồi thấy mặt cái thương người rồi dẫn chừng tháng, hai tháng không dọc rồi lần nó nhận đó. Là tại vì không thường thấy, phải không? Chứ nếu mà chú đi ra vô thấy thì tự nhiên nó không có nhận. Đó, thì chúng ta tu cũng vậy, nhận ra được cái đó, tự mình nhận ra một cách quá biết rồi thì không có nhạc. Còn nghe người khác nói là mình dùng tiếng mà tinh tinh đó thì ít dễ cho nó hơi phai, vì nó dễ gây. Cho nên ở đây tôi dựng cái xong mà nói hoài 3 năm là chỗ đó thiệt là 3 năm. Mà quý vị nghĩ mỗi lần nói thì có nói cái gì khác hay đâu, có khác không? Vậy đó mà nghe cũng nói hoài. Tới như vô nghe thì trước rồi chuyện này lại cái vô lắm. Rồi nhắc lại nhớ thì đúng rồi, hay là về sáng nó quên nữa. Ở nhà hay cũng không gì đó, không có cái gì khác hết. Chỗ lại dần nghe hồi quý vị thấy rồi thì về sống hòa cái đó phải khỏi. Cần nghe tôi nói lần thứ hai cũng là đủ, phải không? Cho nên cái đó là một cái lẽ thật. Lẽ thật nó là như vậy đó. Nói được dự tướng đó, như các cái món đồ bằng thành, mỗi cái nó không đồng, như thế cái vô lậu vô minh từ nhiễm mà có cái nhiễm sai biệt, cái tấm nhiễm nhiễm sai gì, cái tấm nhiễm 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 sai biệt. Từ đây nói về cái khác, cái tướng khác của cái vô minh bất giác và cái giác. Tại sao nó khác? Đây là đứng về hình tướng, hay là nói cái khác là nghiệp tướng. Thì mỗi món đồ bằng sành khi làm ra rồi, cái tô nói là cái chén được không? Nếu cái tô là cái tô, không phải là cái chén, phải không? Cái nồi là cái nồi, không phải là cái chảo, phải không? Chứ không phải làm rồi nói là cái chén là cái nồi, cái nồi là cái chén không được. Cái nào thành cái nào, cái nào ra cái nấy, cái thay rõ ràng. Chưa lộn nó là sao dày như giặt rồi, thấy không? Đó. Vì vậy cho nên trên cái nghiệp tướng thay việc đó, thì nó bất giác nó là khác với giác, phải không? Đó. Trên cái nghiệp tướng thay việc, thì vì bất giác nó chạy theo cái diễn nghiệp, cho nên nó khác với cái giác. À, cái giác thì thanh tịnh, còn cái nào là nhiễm ố, vì vậy mà khác. Mỗi cái không đồng nhau. Như thế nên cái là vô lậu vô minh, cái vô lậu với cái vô minh nó tùy theo cái chỗ nhiễm. Vô lậu là thanh tịnh, mà vô minh là tối tăm độ nhiễm, rồi nó theo cái chỗ nhiễm nhiễm nó mà có sai biệt. Vì cái tánh cái nhiễm nhiễm đó mà mình thấy nó khác thôi, chứ còn nếu mình bỏ hết cái nhiễm nhiễm đó thì nó còn có khác nữa không? Như vậy để thấy sở dĩ chúng ta sanh ra giữa ngày, ông A là ông A, không phải là ông B, phải không? Nghĩa là vì mỗi người có cái nghiệp riêng. Nên nhiều khi tôi ngồi lại rồi tôi cũng tức cười ngầm, không biết tại sao, thiếu nhớ làm sao mà mấy trăm triệu người mà cái mặt như nào cũng giống như nào hết, phải không? Mà nó tưởng có bao nhiêu đó thôi. Mà dò ra thứ biết người này khác người kia, nhận ra cái người này khác người kia, thì như vậy là hết nó rồi. Thì chính là mình bây giờ tôi thấy ví dụ như quý vị mà thử đi ngồi với chị nắng ra chừng 100 người ra hồi thấy nắng như tôi thấy là nói cho ông thợ nặng đồ đó, nó nặng ra hồi thì ông nào cũng nặng ra cái chữ ổng nhất thì đúng thật rồi. Dòm thấy là biết cái chữ ông đó liền, thấy không? Không có thét được. Nhưng hình như cái dáng mình hiểu cái chừng đó, mình nặng ở chừng đó. Còn cái nghiệp của mình sao mà khéo quá chừng. Cái tâm cái người nào thì một trăm người thì có một cái nét khác của một trăm người, một ngàn người có nét khác của ngàn người, nhìn không có lộn, thấy không? Thì rõ ràng cái việc nó khéo lạ lùng. Nhưng mà ví dụ như giờ tôi về kia tôi thấy một bài chuyên hay đạo tôi mình là tôi không biết con nào con nào hết. Bây giờ ví dụ như mấy con tôi cho nó ăn quà đó, mà con này thích ăn rồi lát nữa con khác ai lạ thì cũng thấy giúp con hả, tôi không biết phân biệt được con này con hồi nãy nó khác nhau chỗ nào cũng phân biệt được, mà sao nó phân biệt nhau được, mình thì mình phân biệt nó không được, có lẽ nó cũng phân biệt mình không được, phải không? Như vậy thì tâm cái nghiệp nào á thì phân biệt cái nghiệp đó, khác biệt cho phân biệt không được. Như chúng ta thì nhìn tiếng nó biết con tiếng nào là con tiếng nào khác nhau không, thấy con nào như tôi nào không có cái biểu nào được khác hết, nhưng mà đó nó cũng biết anh nghe không dòng họ của nó cái khác lại gặp nó cắn nó không muốn chịu, thì như vậy đó để thấy rõ là tùy theo cái loài có cái nghiệp duyên, mà có cái nghiệp duyên rồi nó có những cái nét duyên của nó, đó là mỗi cái có cái khác chứ tiếng gì đó ra đời nó nhận ra rồi mang cái hình thức nó khác nhau chứ, rồi nhìn ra cái ai thấy cũng là phân biệt được. Mà vì vậy cho nên chính vì lẽ đó mà chúng tôi thường lấy cái đó làm cái thuật pháp để dùng cái gương mặt chúng ta không ai giống ai hết, thì chúng ta đừng đòi hỏi cái người thứ hai hành động tư tưởng giống thịt mình, phải không? Nếu là người đòi có một người hành động tư tưởng giống thịt mình thì người đó dạy hay không? Thì rõ ràng mặt ai không giống ai hết, mà cái đời người ta phải có tư tưởng hành động giống mình là sao được? Bởi tư tưởng hành động không giống cho nên mặt nó không giống, phải không? Nghĩa sai nghĩa cho nên có hình thức sai nghĩa, mà giờ đòi cái giống là tật lất rồi. Vì vậy cho nên cái ai mà ở trái ý mình thì cái giận họ, bởi vì cái nghĩa họ khác cái nghĩa mình. Trời cứ sắc thì tại sao người đó thì dạy cái này không giống tôi, giống tôi được? Nếu giống họ thì nghĩa họ giống mình đó. Mà cái mặt đã thấy khác nhau thì cái nghĩa khác nhau, vì vậy cho nên thôi hủy trả đi, mỗi người có mỗi người, không ai giống ai thì thôi, chân chướng nhau là sống, phải không? Bắt buộc phải giống mình chứ, mình bắt buộc phải giống mình là mình dạy, phải không? Cho tới con cái trong nhà cũng vậy nữa, đừng bắt nó giống hệt như mình. Nếu nó giống mình thì cái mặt nó không khác, mà mặt nó khác thì biết nó không giống mình rồi. Rồi cứ nói tất cả nó con tôi chẳng muốn giống tôi rồi chứ cái nọ, đừng có tất cả, trời lắm. Hiểu được cái lý đó là những gì ứng dụng trong cuộc sống hay nó vui vẻ lạ thường, thấy không? Thôi đừng có ai giống mình hết, tại mình có giống ai đâu, nó có giống mình thì thấy giống mình. Thì như vậy có sai liệt thì phải chấp nhận những cái tư tưởng hành động sai liệt, mà chấp nhận cái đó thì thôi quê. Mình có sai giữa cho họ, họ sai giữa cho mình thì về cái dẫn nghe chứ, phải không? Mà ở đời tại cái định tham, mình không giống họ mà bắt họ giúp mình với tiền đó, đó là cái tham nhớ cái tham. Vì vậy cho nên người ta khổ hoài tại cái tham đó, nên biết là lấy cái lý việc này là thứ việc ứng dụng trong cuộc sống thì tha thứ hiểu trả hết, không có giận không buồn ai hết. Mỗi người có mỗi vẻ khác nhau thì người chuẩn khác nhau, tư tưởng hành động khác nhau, chuyện đó là duyên duyên không có tất. Người nào mà muốn tất cả đều giống hệt như mình thì nó dạ dột, từ ra ai nấy đều dứt cái dòng động của tâm, phải không? Hết sạch cái nguyện rồi chừng đó không muốn giống cũng là giống hả? Bây giờ chính là tôi chính luyện quý vị và chúng tôi cũng giống nhau đó, phải không? Chừng đó giống thiệt giống đó, không còn nói nam nói nữ, không còn nói tốt nói xấu gì hết, chừng đã trở về tới chỗ thanh tịnh như như thì đó mới thực là giống nhau. Còn đã theo nghiệp đi như thì thôi đừng có đòi giống. Hiểu như vậy thì quý vị có một cái nếp sống an ổn, khỏi buồn khỏi cách ai hết. Thôi nữ
một thứ tâm điểm nơi nguyên giả, sở hữu chúng tâm như tam bí ý thức chuyển có, thể nghĩa văn hà, dĩ đạo ơi.
Nói về cái nhân duyên tâm diệt, thì nhân duyên tâm diệt tiếp nối như thế nào, từ theo tổ mở minh này nói. Lại nữa, nhân duyên tâm diệt đó,
chữ gọi là chúng tâm ý, tâm ý, ý thức chuyển. Nghĩa đây thế nào? Do ý thức Aliya nói có vô minh bất giác mà khởi, hay năng kiến, năng hiện, năng thủ cảnh giới, khởi niệm tiếp nối, cho nên nói là ý. Ở đây nói cái nguyên duyên sanh diệt của chúng sanh là do ý, tâm, ý và ý thức, ba thứ đó nó chuyển. Thì trong đây dùng ba chữ tâm, ý và ý thức. Nhưng mà giờ chữ nào thuộc về cái gì thì ở đây nó hỏi, cái nghĩa mà nó y tâm, ý, ý thức đó là sao? Nó đáp rằng do y nơi cái thức Aliya. Cái thức Aliya tức là do tàn thức á. Thì như vậy, từ có cái tàn thức rồi mới nói có cái vô minh. Do nó bất giác nó giới khởi, và trong khi nó giới khởi nó có ba cái công năng là năng kiến, năng hiện và năng thủ cảnh giới. Bởi nó có ba công năng đó, năng kiến, năng hiện và năng thủ cảnh giới. Kiến tức là do có chủ thể rồi nó mới hiện ra sắc thể là năng hiện. Chủ thể sắc thể đầy đủ thì nó liền có cái chấp nhận gìn giữ, vì vậy cho nên gọi là năng thủ cảnh giới. Bây giờ cái điều này hiện tại chúng ta kiểm điểm lại thì cũng thấy rõ, nơi chúng ta cũng vì có cái năng kiến của tự tâm rồi mới có cái năng hiện của cảnh giới, rồi do đó mà chấp thủ tiếp nối không dừng, do đó nên mới nói là khởi niệm tiên tục, cho nên nói là ý. Bởi vì ý ở đây có cái nghĩa rộng, không phải chữ ý mà theo cái nghĩa chúng ta nói ý của ý thức. Ý đây là chỉ về cái nghĩa nó lường xét, mà thường gọi là tư lương á, tức là có cái nghĩ lường xét hiểu biết, gọi đó là ý. Thì ở đoạn sau giải thích cái ý này có chia tới năm thứ. Cái ý này lại có năm tên. Thế nào là năm? Một gọi là nghiệp thức, nghĩa là do cái thức vô minh bất giác nên tâm động. Đó. Cái thứ nhất là nghiệp thức. Nghiệp thức nó cũng thuộc về ý, là chỉ cho cái sức mạnh của vô minh bất giác tâm động ở ban đầu. Đó là cái khả năng làm cho cái thức nó lưu chuyển trong tam giới, cái khả năng đầu tiên của nó gọi là nghiệp thức. Cái thứ hai gọi là chuyển thức, y nơi tâm động mà hay thấy các cái lực thấy tướng, nó là cái thứ hai là chuyển thức. Từ nơi nghiệp thức